Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2005. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài Phạm Thánh Không Hai, thi kệ của Ngài Tuệ Trung. Các vị đã có dịp nghe chia sẻ về phần thứ nhất của bài học này rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai. Phần thứ hai vô đầu là Ngài hỏi ai là phàm trừ ai là thánh. Nhiều kiếp kiếm tầm mất căn tánh, dứt tâm thì không thị không phi, không kiến thì chẳng tà chẳng chánh. Đồ tể quả ngạch thành nguyện vương, tỳ kheo khánh hỷ công đức thánh. Tự giác giác tha độ quần mê, khắp cõi thanh lương không nóng bức. Và chúng ta đi vào từng hai câu một để chia sẻ cái ý của nó cho các vị thấy cái hay của cái bài thi kệ này. Ai là phàm trừ ai là thánh, muôn kiếp kiếm tầm mất căn tánh. Quý vị học trò bất đắc dĩ mấy hôm nay trốn mất, bữa nay tới học có thuộc bài kệ này chưa? Cái quan trọng là ở nhà nhưng mà ham học mà. Cái câu này chữ Hán nó là thục thùy phàm, thục thùy thánh. Thục thùy phàm tức ai là phàm, ai là thánh. Nhưng mà cái chữ trừ này người ta đệm vào cho âm sắc nó mượt mà một chút, giống như là cái tiếng đệm của nhạc. Ai là phàm trừ, nguyên văn là nó không có chữ trừ này nha, nó là một dấu. Và cái điều đầu tiên xin các vị lưu ý là cái con đường truy tầm và thủ đắc là cái bản chất của con người. Chúng ta đi từ những cái rất là cạn và đi vào cái chiều sâu cái sự truy tầm đạo lý. Cái đầu tiên trong cuộc sống thế gian là chúng ta nhìn lại thì chúng ta là những người đang đuổi bắt, không có dừng, phải không ạ? Cái đuổi bắt đầu tiên là mình đuổi bắt cái gì? Đuổi bắt niềm vui nè, đuổi bắt hạnh phúc nè. Hai cái này nó gần nhau, nhưng mình chia ra như thế để giải thích. Niềm vui là những cái loại cảm giác nó có mặt trong tâm thức mình rất là phù du. Và các vị mà cực nhọc trăm đường, liều chết liều sống cũng vì đuổi bắt niềm vui và hạnh phúc. Rồi mình đầu tư cả một cái tuổi thanh xuân của mình, có khi cũng vì niềm vui và hạnh phúc. Lay quay trong cuộc sống rồi ai cũng kiếm một cái cục nợ phía sau lưng cũng vì niềm vui và hạnh phúc, phải không? Nói cái này mít lòng nhau quá chừng ha, nhưng mà điều thực tế nó là như thế. Nếu không vì đuổi bắt niềm vui và hạnh phúc thì chắc chắn là mình đã sống thông dong từ bé rồi, giống như mấy ông thầy rảnh rang vô cùng, đâu có dính cái cục nợ phía sau. Cho nên các vị nhìn lại suốt một chiều dài của cuộc sống các vị thì thấy là từ cái cạn như là đuổi bắt những cái vật chất phù hoa để có miếng cơm manh áo, để có cái cửa, cái nhà, cái xe, cái cộ, có tiền gửi trong công, cho đến cái đuổi bắt tình cảm, mọi cái hướng đi của ta được xây dựng trên cái chuyện rượt đuổi và bắt phía trước. Cái tâm thức ban đầu, tức là cái nền tảng ban đầu, nó là cái tâm thức đuổi bắt không dừng, nó có mặt ở trong đây trước. Rồi từ cái nền tảng tâm thức không dừng đó, nó chạy hết cái đoạn đường này tới đoạn đường khác, nó không bao giờ dừng lại bất cứ một cái mục tiêu nào cả. Cái điều này chứng minh được các vị chưa bao giờ hài lòng với đời sống mình cả. Ví dụ như mình có được cái mái ấm gia đình tương đối là đẹp đẽ và ấm cúng, cái mình đâu có thấy mãn nguyện với cái điều mình đã có. Dù rằng cái mái ấm này mình đã làm chảy máu mắt và vắt cả mồ hôi, nhưng mà các vị nhìn thấy nhà người ta bên cạnh, cái khởi cái tâm so sánh, mình đã đến đất nước này năm nay nữa là 30 năm, thế mà Cái người kia mới đến có 15 năm mà họ cửa cao nhà rộng, ăn nên làm ra, cái tự nhiên mình không thấy hạnh phúc gì cả. Ngày đầu tiên á, khi tậu được cái nhà hai phòng đơn giản mà đủ ấm cúng thì mình rất là mãn nguyện. Mình nghĩ là từ nay thôi không có phải trả tiền nhà nữa. Nhưng mà thoáng chốc thôi, thưa các vị, là chừng khoảng nửa ngày thôi, dài lắm như là như nửa ngày, các vị khởi tâm so sánh mình với người bên cạnh, mình với người bạn, là tức khắc cái bất hạnh nó có mặt trong ta rồi, phải không ạ? À? Như vậy thì nhìn lại cái bất hạnh của đời người, các vị kiểm tra lại. Điều thứ nhất là do vì ta khởi cái tâm so sánh bất an, mà cái tâm này đó là một cái loại tâm nó luôn rượt đuổi ra phía trước, chạy ra bên ngoài, luôn kiếm tìm, luôn thủ đắc. Và các vị để ý là cái gì mình nắm được trong tay thì cái đó trở thành của rẻ. Rõ ràng là như vậy. Cái quan trọng nhất của đời người mà mọi lứa tuổi đều đi qua đó là mình kiếm được một người rất là ưng ý để mình thương, phải không ạ? Cái lần lên xe bông đầu tiên đó là ai cũng rất là vui, ai cũng hả hê và hạnh phúc. Khi về tới nhà rồi là ngán ngẩm vô cùng, hóa ra là cái ông đó lừa gạt mình. Mình có cái ý nghĩ là hồi ổng chưa cưới mình, ổng dễ thương là thế, lịch sự là thế, ngọt ngào là thế, không có rượu chè, không hút sách. Mình sửa soạn bước lên xe là ổng mở cửa, ổng mời. Lên xe xong ổng đóng cửa. Bây giờ mới về với nhau có 2 ngày cái rồi mình đi xe mặc mồ mình chứ ổng thèm mở cửa làm chi. Và rồi thưa, mình có ý nghĩ là mình bị người kia lừa gạt. Rồi các vị thử đặt mình vào người kia thì các vị nghĩ sao? Đối tượng thương yêu của mình, tức là chồng mình hay vợ mình, cùng một ý nghĩ như mình, cũng thấy mình cũng bị người ta lừa gạt nữa. Chưa rước về nhà thấy hiền như ma sơ, rước về thấy dữ còn hơn sư tử. Cái này đúng, không có trật gì hết á. Tôi nói rất là đúng, rất là chính xác. Và các vị nghĩ cái nguyên nhân của sự bất hạnh trong đời sống gia đình nó xảy ra từ đâu? Từ cái tâm thức của mình luôn rượt ra phía trước, luôn không bằng lòng với những cái mình đã nắm được, phải không ạ? À? Và đến lúc nào thì mình mới cảm thấy cái gì có trong tay là hạnh phúc? Đến lúc nào? Đến lúc người kia chết. Nó là nguyên tắc là như vậy. Đến lúc cái ông nhà mình chết, đến lúc cái bà xã mình chết, thì chừng đó mình thấy là bất hạnh. Mình mới thấy là rõ ràng là con người này hồi sống với mình không thấy quý gì cả. Nhưng mà cái sự ra đi vĩnh viễn của họ, mình cảm thấy nó trống vắng vô cùng, nó thiếu thốn vô cùng. Tôi nói điều này để quy chiếu lại, thưa đại chúng, là trong cái mức độ cạn nhất của đời sống thế trần, ta hãy bằng lòng với những cái điều kiện mình đang có, bằng lòng với chính bản thân mình là điều kiện hạnh phúc rồi, bằng lòng với những cái mình có trong tay, từ cái sở hữu tinh thần đến sở hữu vật chất là hạnh phúc. Bằng lòng với chính mình là gì ạ? À? Có khi nào các vị soi gương mà các vị thấy các vị phản nguyện về cái hình hài mình không? Không bằng lòng, phải không? Vẫn thấy mình có cái chỗ này khuyết, chỗ kia khuyết à. Chưa bao giờ thấy mình đẹp tuyệt vời cả. Mà thưa đại chúng, là con người sinh ra cuộc đời này, mỗi người đều là một vị thiên thần trọn vẹn và đẹp trọn vẹn. Không hề có bất cứ một người nào giống mình cả. Mình là người duy nhất đứng trong cuộc đời chứ, phải không ạ? À? Các vị nhìn coi là không hề có một người giống với mình, không hề có một cái vân tay của ai giống với ta cả. Ta là duy nhất. Tạo hóa sinh ra ta rồi đập vỡ cái khuôn, không hề có tái tạo lại một người y như mình. Thế thì mình là người độc nhất chứ gì? Đúng ra là mình phải hạnh phúc, hài lòng với chính cuộc sống mình. Nếu mình bằng lòng, mình đừng có so sánh mình với bất cứ ai, thế thì mãn nguyện vô cùng. Nhưng mà kỳ lạ là chúng ta cứ đuổi bắt à. Đuổi bắt những cái chiếc bong bóng phía trước. Hạnh phúc cũng chạy phía trước, mà chụp nó thì nó lại bay giống như con chuồn chuồn, nó không bao giờ bắt được. Niềm vui cũng thế. Và cái sở hữu vật chất cũng thế. Chưa nghe một ai bằng lòng với cái giàu có của mình cả. Hỏi mấy anh tỷ phú rồi coi, mấy anh cũng khổ trăm đường, mấy anh cũng thấy thiếu thốn. Và cái nỗi niềm lo lắng bất an nó lớn theo với cái tài sản sự nghiệp thế gian lớn, chứ không phải là càng lớn nó càng ít đâu. Có khi mình đủ ăn đủ mặc đủ chi tiêu, cái lo lắng cái bất an của mình nó nhỏ. Nhưng mà quý vị càng có sự nghiệp lớn thì cái lo của các vị nó theo với cái sự nghiệp nó lớn. Đây là điều có thiệt trong cuộc sống này. Cho nên ta ý thức một điều là cái truy tầm thủ đắc là bản chất của mọi con người. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ để các vị lưu ý. Và các vị nhớ cho là hạnh phúc là cái loại mà cái mục tiêu nó luôn di chuyển, chứ nó không bao giờ dừng. Nó đang ở đó, mình bước tới đó thì nó nhảy lại phía trước, bước tới phía trước nó lại đi tới phía trước nữa. Nó trừu tượng và nó mỏng manh. Được nó thì nó trở thành nỗi buồn, mà chưa được nó thì nó trở thành cái nỗi niềm ao ước mà mình phải đi hoài đi hoài. Tới lúc mình nắm được trong tay, lúc đó một là chân nó bước trong hòm rồi, mình mới thấy bằng lòng. Sở dĩ mình bằng lòng là tại vì không còn hơi thở nữa để đi nữa, cho nên bằng lòng thế thôi. Chứ nếu còn hơi thở vào thở ra thì hạnh phúc nó vẫn chạy phía trước như thường. Cho nên ta nhớ là ta chỉ làm được một điều là mời gọi cái hạnh phúc nó có mặt ngay nơi đây. Làm được điều này có nghĩa là mình sẽ hạnh phúc trong mọi lúc. Chưa làm cho cuộc đời mình ngay nơi đây hạnh phúc, ngay trong cái điều kiện gia đình mình, trong thân tâm này, trong từng hơi thở này hạnh phúc, có nghĩa là các vị triển hạn với hạnh phúc. Và hạnh phúc không bao giờ có được, nó luôn chạy phía trước. Nếu mình làm cho niềm vui nó có mặt ngay bây giờ thì các vị bước tới một bước, niềm vui nó cũng ở với các vị. Các vị bước tới một bước nữa, niềm vui nó cũng ở trong các vị. Các vị làm cho hạnh phúc nó dừng lại ngay nơi thân tâm này thì các vị có sụt lui lại của thời gian, của không gian, thì niềm vui nó cũng theo với các vị mà nó lui lại. Nhớ như vậy. Cái đời sống ta, ta hít vào thở ra được gọi là sự sống, mà hơi thở ta hít vào thở ra nó luôn ở trong hiện tại, phải không ạ? Không hề có cái chuyện một chút xíu nữa mình thở. Cho nên hơi thở nó dính liền với sự sống, có nghĩa là niềm vui hạnh phúc nó phải như hơi thở nó dính liền với cuộc đời này, ngay trong thân tâm này, thì ta có thể mang nó lại phía trước được. Ta trả hình hài này về cho các bụi, ta ra đi thì ta hiện ra trong một cảnh giới nào, ta cũng mang hạnh phúc đi theo. Mình chưa làm được cái điều hạnh phúc có mặt cho mình ngay nơi đây, lòng mình vẫn bất an, vẫn lo lắng, vẫn buồn phiền, vẫn có những cái hướng ngoại sao xuyến tìm cầu, thì chắc chắn là kiếp này không bao giờ hạnh phúc, kiếp tới cũng không bao giờ hạnh phúc. Đó là điều mà đầu tiên rất là căn bản mà chúng ta nên nhớ để loại trừ cái tâm tìm cầu. Cái điều thứ hai tôi chia sẻ với các vị là chúng ta dừng lại cái cuộc truy tìm, dừng lại cái cuộc kiếm tầm. Có hai cái ý. Khi nào thì chúng ta dừng lại cái cuộc kiếm tìm? Điều thứ nhất là trong cái cuộc đời mình kiếm tìm ra mọi hướng, hướng nào nó cũng mình cũng cảm nghiệm được cái nỗi buồn, nỗi bất hạnh. Thì tức khắc là mình sẽ có một cái phút giây giác ngộ, dừng lại cái cuộc hướng ngoại kiếm tìm. Có hai cái trường hợp dừng lại. Một là mình già yếu quá, không thể rượt đuổi nữa, không còn sức, không còn hơi, tinh thần không còn, cho nên mình dừng lại. Cái đó là dừng lại do cái hạn chế của thân sinh lý và của mình. Cái thứ hai, cái sự dừng lại là nó do tâm thức của mình chín mùi, cho nên mình dừng lại. Mình đã thử nghiệm hết mọi con đường đi rồi. Ví dụ như là những người đàn ông mà có điều kiện giàu có ăn nên làm ra, ông thử nghiệm những con đường này. Này là đường tình dục nè, này là đường bạc bài nè, này là đường rượu chè nè, này là con đường công danh nè. Mọi con đường đi vào cuộc đời để đánh mất mình, để vui với ngũ dục lục trần. Thưa con, đường nào tâm thức họ cũng cảm nghiệm được cái nỗi trống trải, bất an, phiền não. Không có cái gì hạnh phúc lâu bền cả. Họ là những người có tiền, họ mua được tiên nữa kia, cho nên tất cả những cái con đường đi vào năm cái thứ dục lạc của nhân gian họ đều đi hết. Mà đặc biệt con người này thì tâm thức họ rất là nhạy, họ đi vào Tự nhiên họ cảm nghiệm cái nỗi cô đơn, đang giữa tiệc rượu quay cuồng, nhưng mà họ vẫn thấy lòng họ trống trải. Đang trong cái cuộc chơi bạc bài sao động, nhưng mà họ vẫn cảm thấy bất an, vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Thì cái dừng lại ta gọi là cái dừng của người tâm thức chín mùi. Tôi lưu ý là hai trường hợp dừng tâm thức kiếm tiền. Cái dừng thứ nhất là dừng ở bệnh viện sinh lý, thân vật lý mỏi mệt ta dừng. Cái dừng thứ hai là tâm thức chín mùi ta dừng lại. Ta mỏi mệt mọi con đường, bây giờ duy nhất chỉ còn một cái con đường là quay trở lại. Ta gọi đó là những người dừng cuộc kiếm tiền. Quay trở lại cũng là một loại kiếm tiền, nhưng mà kiếm tiền bây giờ nó không phải là đi ra nữa. Mình đã thử nghiệm mọi các con đường đi ra, cảm nghiệm không có con đường nào hạnh phúc cả. Cho nên bây giờ con đường của ta là con đường quay lại, và quay lại để tìm coi cái gì là hạnh phúc ở nơi thân tâm này. Thì con đường quay lại này nó trao cho chúng ta, khi mà quay lại thì thứ nhất là quay lại đúng. Các vị đều biết là trong cái nhân gian này, cái chiều hướng tâm linh, hay nói một cách dễ hiểu là cái khuynh hướng của sự tu tập, là cái khuynh hướng tất yếu của mọi tâm thức con người. Các vị mà dù có là người đam mê cuộc sống mấy đi nữa, đến một cái lúc tuổi nào đó các vị cũng tự nhiên quay lại đời sống tâm linh thôi, cũng có một cái khuynh hướng tu hành thôi. Khi mà chúng ta khởi tâm quay về đời sống tâm linh của tu tập, thì thưa đại chúng là nó có ngàn vạn con đường, có ngàn cái tôn giáo có mặt trên cuộc đời này mời gọi ta đi vào. Khi mình dừng lại, mình khởi tâm quay về để tìm lại coi cái gì là niềm vui chân thật bên trong ta, cái gì là cái không sinh không diệt, nó ẩn hiện trong cái lớp bọt bèo sinh diệt của thân, của tâm này. Khi mình khởi tâm vậy, mình quay lại, thì nó có ngàn vạn cái cửa mời mọc mình đi vào, ngàn vạn cái con đường mở ra, mà con đường nào cũng hứa hẹn đầy dẫy cái hạnh phúc của kiếp mai sau cả, của tương lai cả. Và mình khó vô vàng để chọn được một cái con đường đúng đắn nhất để quay lại, có phải không ạ? Tại vì khi mà tâm thức ta quay về hướng nội thì ta nghĩ rằng cái tôn giáo nào cũng tốt, cái chiều hướng tâm linh nào nó cũng có khả năng là gợi khơi mở cho mình con đường đi vô. Nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Ngay trong tự thân đạo Phật thì nó cũng có nhiều con đường, chứ nó không phải một con đường. Tự thân đạo Phật thì các vị biết là con đường cạn nhất là con đường của gì? Cũng là những cái con đường hướng ngoại. Chẳng hạn như hướng ngoại là gì? Anh ráng bòn phước nè, anh ráng tụng kinh, anh ráng niệm Phật, anh ráng bố thí cúng dường, thì trong tương lai anh sẽ được sinh về cảnh giới an lành, anh sẽ được giàu có, anh sẽ được thảnh thơi, cuộc sống anh có nhiều phúc lạc. Tuy là đây là cái chiều hướng tâm linh của đạo Phật, nhưng mà nó là cái bước rất là sơ khởi, bước rất là căn bản để làm một việc, đó là ta quay về cuộc sống tu hành, ta bắt đầu thanh lọc tâm để cho thuần thiện. Ta khởi cái niềm tin với Tam Bảo, mình đến với đạo đầu tiên, mình đến với cái nền tảng như vậy. Nhưng mà căn bản nền tảng đó chưa phải là cái điểm rốt ráo của đạo Phật. Tức là mình đến với đạo Phật, mình bố thí, mình cúng dường, mình tụng kinh, mình lại Phật, mình giúp đỡ người, mình thương người. Dĩ nhiên đó là bước đầu rất là cần. Nó cần không những cho đạo Phật, không những cho mọi tôn giáo, mà nó cần cho chính ta, để ta làm một cái việc là luyện tâm mình cho nó thuần là một, nâng tâm thức mình cho nó thiện lên là hai. Nhưng mà nếu mình chỉ dừng ở đó thì sao? Thì thưa, ta có thể có cái kiếp tương lai hạnh phúc, đẹp đẽ, giàu có, sung sướng, sinh ra trong những cảnh giới an lành, nhưng mà vẫn còn cái gì? Vẫn còn cái khổ chứ. Sinh ra một hình hài con người trong cái trần gian này, ta sinh nơi cái vùng đất văn minh nhất của hành tinh là đất Mỹ, có khổ không? Có cái khổ của kiếp người chứ. Sinh ra anh phải bắt đầu làm lại từ đầu của cuộc sống, anh phải học lật, học bò, học đứng, học đi, học nói, học cười, rồi học vui, học buồn, làm lại y từ bước ban đầu. cũng học yêu đương, rồi cũng học sầu khổ. Nghĩa là cái bước học tập anh phải đi qua thôi. Nếu thông minh một chút thì ngay kiếp này mình đi ngang qua cái đoạn đường đó, mình ý thức rất sâu là cái đoạn đường này khổ lắm á. Nhưng mà thông thường mình sống rất là dễ vui, cho nên qua một kiếp sống này mình chưa học thuộc bài học đó. Nghĩa là kiếp sống sau, cái sự hứa hẹn của mình là lao sao mình cũng đi kiếm một món nợ gắn bên sau, rồi mình cũng sinh con, mình cũng cực nhọc y như vậy. Bài học này chưa học xong mà. Cho nên thưa các vị, là dù ta có tạo ngàn vạn công đức lành như lời Phật nói, thì giống như mũi tên bắn thật là cao lên bầu trời, nhưng mà cái lực đẩy hết thì mũi tên nó đi đâu? Rất mạnh hơn nữa. Anh có thể tạo được phước điền anh lên tới cõi trời, kéo dài thọ mạng tới vài nghìn năm. Thế nhưng mà khi hết phước trời cũng rớt xuống đây, và cái nghiệp của quá khứ nặng thì anh cũng có thể rớt vào thai lừa, rớt vào thai bò, chứ đâu phải là không đọa lạc đâu. Cho nên cái con đường cạn, cái nền tảng đạo Phật dạy chúng ta, ta phải đi qua, ta phải tu học để nâng tâm mình lên, để làm cho mình thuần thiện. Nhưng mà có một cái chiều sâu hơn ta phải đi vào nữa. Đó là chiều sâu gì ạ? Thực sự quay lại nơi thân tâm ngũ uẩn này, nhận ra bên sau cái hình hài vô thường bọt bèo này, bên sau cái vui buồn bất an này, bên sau cái suy tư bời bời sinh diệt này, nó có một cái không sinh không diệt, gọi là cái tâm Phật bản nhiên của anh, là cái tự thể niết bàn của anh. Nó vốn là không sinh không diệt, không đến không đi. Đột thẳng vào cái chiều sâu đó, rồi mình liễu hội, mình thể nhận được, rồi mình luôn miệt mài sống với cái tâm Phật không sinh đó, thì mình mới cắt luôn cả cái dòng chảy sinh tử luân hồi. Ngang nơi một hình hài này, xả bỏ thân tứ đại này rồi thì thể nhập vào bản thể niết bàn, chứ không có làm ông trời sinh lên bên kia có mấy ngàn cung nữ hầu hạ, hay là tệ nhất là không có làm nữ hoàng anh, không có làm tổng thống Mỹ. Nó vinh đó, nó sang đó, nó đẹp, nó cao sang quyền quý đó, nhưng mà tất cả những cái ấy đều là mộng mị chiêm bao thôi. Nó dài nó ngắn không bao lâu cả, 70 năm, 80 năm, 100 năm rồi cũng lay quay trong cõi khổ. Cho nên khi ta dừng lại cuộc kiếm tầm, quay lại nhận ra đúng đường, thưa các vị, là nó vượt qua bao nhiêu khó khăn. Khó lắm, phải không? Mình lay quay, mình rớt vô những cái nơi mà không có điều kiện của đạo giác ngộ có mặt, mà nó có đạo bà trầu, đạo ông hai, đạo nước lạnh, đạo thầy bùa, thầy chú gì đó. Mà khi cái tâm thức của mình nó đang có một cái khuynh hướng đam mê tu tập, thế thì ta lay quay, ta rớt vô mấy cái đạo đó, vô mấy cái ngoại đạo, mà gieo cái hạt giống ngoại đạo vào tâm thức rồi, thưa đại chúng, là có khi trăm kiếp nghìn đời mình gỗ không sạch. May mắn mình gặp đạo Phật là quý, rồi gặp đạo Phật rồi mình đi ngang qua được những cái tầng nền tảng căn bản để đụng vào cái nền tảng cao siêu nhất của đạo Phật, để thể ngộ được cái tâm Phật bất sinh của mình. Thưa là một cái duyên kỳ lạ lớn vô cùng mà không phải ai cũng có thể gặp được. Nhưng mà đủ đã hãnh diện chưa? Chưa. Tại vì mình đụng được nè, mình ngộ được nè, nhưng mà mình vẫn còn ham thế trần danh lợi, ham cái chuyện phù phiếm nhân gian. Mình đâu có sống với cái tâm Phật bất sinh được bao nhiêu. Cho nên cuối cùng thì thưa, có khi rất là uổng là như vậy. Rồi lao sao các vị trả hình hài này về cho các bụi, các vị đi vào trong cõi mịt mờ. Rồi các vị có phước thì các vị sinh ra, các vị sống ở trên cái nhung lụa, các vị quên mất chuyện tu. Lúc đó thì tìm Phật Pháp có khi nó khó. Mình không thể chắc ăn được là 50 năm sau, 100 năm sau Phật Pháp nó ở trong cái dạng này, nó phát triển như thế này. Cái xu thế của đạo Phật có khi càng về sau người ta càng phát triển về hình thức của đạo Phật nhiều hơn, xây dựng tự viện lớn hơn, rồi tổ chức những cái công trình Phật Pháp mang cái tính chất hình thức rầm rộ hơn. Mà bản chất con người thì thích cái gì? Hình thức nè, lễ hội nè, vui đùa nè, có phải không? Chứ cái khuynh hướng mà quay về, cái khuynh hướng mà dừng cuộc kiếm tìm quay về đời sống tâm linh, một thân một mình với tự tâm mình, hằng sống với cái tâm Phật bất sinh mình, thưa rất là khó. Những cái lực hút bên ngoài luôn luôn mạnh và cái lực hút mình về bên trong luôn luôn yếu. Cho nên chưa chắc gì 50 năm sau ta sinh ra đời, hay 50 năm sau tới cái tuổi ta ngao ngán thấy trần thiệt nhiều, ta có thể tìm được con đường tu. Không phải dễ. Mà càng ngày, thưa đại chúng, là càng ngày cái lượng thông tin là một, cái chương trình học Phật nó càng rộng, nó đầy trên nhân gian này, nó đầy trong không gian nữa. Tôi nghĩ là các vị tới đây học cho vui chơi, chứ các vị ngồi ở nhà các vị bấm bấm máy là chương trình Phật học xuống đầy, các vị nghe thoải mái. Những cái thông tin Phật học nó đến, thưa đại chúng, là nó có cái lợi là mình ngồi ở nhà, mình không cần đi đâu mình cũng học Phật được. Nhưng mà nó có cái thất lợi nhiều hơn. Thứ nhất là nó dễ quá cho nên mình coi thường chuyện tu. Thứ hai nữa, nhiều thông tin quá cho nên nó cũng làm nhiễu loạn tâm thức ta. Ta không biết đường nào để tu, không biết tu là sao. Và ngàn năm một thở mới gặp chánh pháp, có phải vậy không? Không, không phải dễ là như vậy. Cho nên quay lại, dừng cuộc kiếm tiền, quay lại mà đi đúng đường, quả là một cái duyên hãn hữu trong cuộc sống. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ để cho các vị lưu ý. Điều thứ hai là chúng ta chia sẻ về hai câu dứt tâm. Dứt tâm thì không thị không phi, không kiến hả? Điều thứ nhất mình chia sẻ cái vấn đề này với đại chúng để các vị lưu ý là cái đặc tính của thị và phi, của tà và chánh, nó là một cái loại cùng sinh và cùng diệt. Cái này có mặt thì cái kia có mặt, tức là nó cùng có mặt. Vào thời nhà Trần thì phải, không biết thiền sư nào có bài thơ hay đó, các vị có nhớ bài đó không? Tác hữu trần nhất hữu, vi không nhất thiết không đó. Người ta dịch là có thì có tự mãi mãi. Bài thơ này cũng hay nè. Có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì. Tôi không nhớ cái bài dịch này là của ai, nhưng mà tác hữu trần nhất hữu, vi không nhất thiết không, hữu vô như thủy nguyệt, vân hà trước hữu không, hay là vân hà trước hữu vô gì đó. Đây là bài thơ đâu từ thời nhà Trần, rất là hay. Các vị biên bài thơ này để học cho vui, để biết là thiền sư thời nhà Trần có nhiều vị cũng rất là lỗi lạc. Có thuộc không? Dạ, có không bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì. Tức là cái có và cái không nó giống như mặt trăng rọi xuống lòng sông vậy đó. Hữu vô như thủy nguyệt, nó không có thực. Và chỉ có người đạt đạo rốt ráo được cái thể chân như thì mới biết được cái có và không. Còn thường chúng ta không thể thâm đạt được cái gì là thật có, cái gì là thật không cả. Có và không nó lồng vào nhau. Hai cái cặp song đối có và không nó là nền tảng căn bản của mọi thứ. Phải, quấy, tốt, xấu, trắng, đen, vui, buồn, hạnh phúc, bất hạnh, vân vân. Và cái điều đầu tiên các vị nhớ là không có cái gì vô lý bằng những cái cặp song đối ở trong nhân gian này cả. Cái tính chất rất là phi lý của nó. Cái phi lý đầu tôi gợi ý để cho các vị nhận ra một điều. Thứ nhất là không có cái niềm vui nào mà không có cái bất hạnh mà được gọi là niềm vui cả. không có cái niềm vui nào mà không có cái nỗi buồn bên sau nó để làm cho niềm vui có mặt cả. Giản dị nhất là trong cái đời sống vật lý bình thường. Và nếu mà ta ăn một miếng gừng thì ta cảm thấy hương vị của gừng nó không có ngon, nhưng mà các vị chấm muối thì các vị thấy gừng nó ngon hơn chút, phải không? Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau, rõ ràng là như vậy. Nghĩa là cái này nó nhờ cái kia mà hiển lộ. Mình ở với nhau chừng vài chục năm mình chán vô cùng cái một hôm mà xã mình mới bỏ, mới đi đâu đó, mới làm bộ mới giận mình, mới đi 10 hôm thôi. Thì ở nhà mình nhớ quay nhớ quát, và tới chừng phải về cái mình thấy tự nhiên như là nắng có hồng hơn, biển xanh hơn, trời đẹp hơn. Cả đất trời như là vừa mới tinh trở lại vậy. Thế mà bỏ ở nhà 3 ngày cái mình thấy chán, thấy trời u ám ra. Nghĩa là cái này nó làm cho cái kia có mặt, cái nỗi buồn nó đến với ta, để sau đó cái niềm vui nó đến nó làm cho ta rộn ràng. Nếu mình lấy đi một cái thì cái kia trở thành nhạt nhẽo. Hai cái này nó luôn là cặp song đối, nó tồn tại cùng nhau, nó có mặt bên nhau và nó làm hiển lộ cho nhau. Rõ ràng là như vậy. Các vị đã từng sống trong cuộc đời, các vị nếm được hương vị của cái này, có phải không? Khi mà mình cô đơn chừng nửa tháng, không có ai, không có bạn bè đến thăm, không có người hỏi han, không có một cái cuộc điện thoại nào của người thăm hỏi cả, cái tự nhiên một sáng đó con của mình nó lù lù nó về, nó nói hôm nay là ngày Mother's Day, con về thăm mẹ, con về thăm bố, là mình thấy cả nhà cái không khí nó sáng bừng lên. Thế thì rõ ràng là cái này nó làm cái kia, cái nỗi cô đơn nó làm cho niềm vui người ta lớn. Ví như cũng thằng con ấy ở nhà với mình quanh năm suốt sáng, và cái ngày lễ mẹ thì nó mua về bó hoa, mình thấy thường vô cùng, có gì nghiêm trọng đâu, có phải vậy không? Cho nên đặc tính đầu tiên là các vị thấy là cái phải, cái quấy, cái xấu, cái tốt, nó là cái gì rất là phi lý là như vậy. Nó không thể tồn tại một cái, nó phải là hai cái. Nhưng mà khuynh hướng tâm thức ta thì ta muốn làm công việc gì? Ta muốn một mà thôi, phải không ạ? Ta muốn chỉ có niềm vui thôi, ta muốn không bao giờ có nỗi buồn đến, ta muốn có mỗi một cái duy nhất đó là đời sống hạnh phúc mà thôi, mà không thể bất hạnh được. Nhưng mà cái muốn này ngay từ căn bản của nó là tật hết trúng ạ. Tật rồi. Tại vì cái bất hạnh nó làm cho cái hạnh phúc của anh lớn. Đúng nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên ta hãy nhìn nhận là mọi cái cặp đối đãi trong cuộc đời đều vô lý cả, đều phi lý cả. Và nếu mình có con mắt nhìn như thế thì thưa các vị là ta gỡ được biết bao nhiêu là cái nỗi bất an của đời người, cái nỗi sầu khổ của đời người, có phải không? Và trong cái mức độ cạn nhất thì chúng ta có thể mời gọi hạnh phúc lại dễ lắm. Làm sao dễ à? Mình cứ nghĩ là cái người thương của mình hoặc con của mình nó có những điều rất là sai lầm, rất là vụng về. Trong khi đó thì các vị mà có một cái nhìn như thế này, cái nhìn là sở dĩ mà mình thấy cái vụng về của ổng mình không chấp nhận được, thấy sai lầm ổng mình không chấp nhận được là tại sao? Tại vì mình cứ nghĩ là mình phải loại trừ cái đó bỏ đi, giữ lại cái này thôi. Nhưng mà đâu biết rằng con người là một sinh vật, nó vốn là có hai đặc tính trong tự thân. Có cái vụng về để thấy những cái lúc ổng không vụng về chứ. Có những lúc ông sân si, ông hư hỏng để thấy lúc này ông đẹp đẽ dễ thương nhé. Chứ mình không thể loại trừ cái mặt kia mà giữ nguyên cái mặt này lại được. Bao giờ cũng thế. Ta hãy nhìn mọi vật bằng con mắt siêu việt lên trên hai cái tầng của thiện và ác, đẹp và xấu. Và nếu mình có cái nhìn được như thế thì mình sẽ cảm thông được cái xấu, cái tốt. Thương cái tốt của người, ta nên thương luôn cái xấu của họ. Chấp nhận được cái điều dễ thương thì cũng phải chấp nhận được cái điều khó thương nhé. Và nếu mình đồng một lúc mình chấp nhận cả hai thì cái gì có mặt trong ta? Cái nỗi an bình, cái hạnh phúc nó tự nhiên có mặt. Mình sẽ dĩ bất hạnh là tại vì mình chỉ muốn mặt này mà không có mặt kia. Mình chỉ muốn có cái bên phải mà không có bên trái. Thưa đại chúng là không hề có cái gì mà có bên phải mà không có bên trái cả. Ta không ưa bên trái, ta đoạn đứt mé bên đó, thì tức khắc là ngay chỗ mình vừa cắt ra nó lại hình thành cái bên trái tiếp. Không cách gì ta loại trừ được cái trái mà giữ một cái phải cả. Giống như cây viết này, tôi nói bên này là bên phải, bên này bên trái, tôi không ưa bên trái, tôi cắt ngang đây, tôi bỏ cái này, gọi là bỏ cái phần xấu đi, cái phần nó không vĩ. Các vị nghĩ là nó còn cái bên trái của nó không? Nó chạy vô chứ, có phải không à? Thì từ cái ví dụ rất là vật lý này, các vị quay về tâm thức, quay về cuộc sống, các vị cảm nhận một điều như thế. Cái này có mặt là nhờ cái kia, không bao giờ loại trừ được cái này mà giữ được cái kia cả. Và nếu mình có cái nhìn như vậy thì mình gỡ ra được bao nhiêu cái nỗi khó khăn của đời sống, gỡ sạch. Các vị thử làm việc này có được không? Sao khó được? Đó là cái điều rất là cạn. Và ta chưa cần dứt cái tâm, chưa cần dứt cái kiến, mà chỉ cần có một cái quan niệm đúng đắn, nhìn mọi pháp như bản thân nó, nhìn vạn pháp như thật, như thị thôi, thì mình loại trừ được tất cả những cái khổ. Và Đức Thế Tôn mà thành đạo xong rồi, Ngài mỉm cười. Cái nụ cười mỉm mỉm đó gọi nụ cười khi dễ con người lắm á. Rõ ràng như vậy. Ông nói không có ai mà tội nghiệp như con người cả. Tự họ chuốc phiền não khổ đau. Các vị thử chiêm nghiệm lại coi tất cả những cái phiền não khổ đau của cuộc sống này là tự mình chuốc chứ không phải do người kia. Đó là mình nói những cái cặp song đối phi lý ở thế gian. Cái thứ hai là mình nói những cái cặp song đối trong đạo. Cái tính chất song đối và phi lý trong đạo. Nếu mình nhìn ở mức độ cạn thì khi mình quay lại với đạo, mình tu học, thì thưa đại chúng là mình loại trừ cái xấu, thực tập cái tốt, xả bỏ những cái ích kỷ, vị kỷ, để mở cái tâm yêu thương rộng lớn, nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề. Đó là cái điều rất là hợp lý và tốt lành. Thứ nhất, nó tốt lành ở chỗ là nó làm cái nền tảng căn bản để làm cho cái phước hữu lậu mình có mặt để mình tu. Các vị cũng biết là nếu mà mình thiếu phước hữu lậu mình cũng rất là khó tu. Thiếu phước hữu lậu là sao? Ví dụ như thiếu phước hữu lậu có nghĩa là thân này nhiều tật bệnh nè. Cái hoàn cảnh sống của mình nó không có đủ để nuôi dưỡng mình đói nghèo khó khăn nè. Rồi thiếu phước hữu lậu thêm nữa là mình không có những bạn bè dễ thương giúp đỡ mình để mình có thể phát triển nè. Đó là những cái loại căn bản nhất khi mới bước chân vào đạo mình phải thiết lập để có thể có cái nền tảng phước hữu lậu tu tập. Cho nên nhìn ở mức độ cạn thì trong cái tính chất song đối phải quấy tốt xấu trắng đen thiện ác này là cái hợp lý và cần thiết nhất để cho chúng ta sống trong cuộc đời, sống trong đạo. Có phải vậy không? Và những cái điều này sở dĩ nó hợp lý là tại vì nó làm nền tảng để chuyển hóa tâm thức, làm nền tảng để xây dựng cái nghiệp thức tốt lành. Rồi nó làm thêm một cái điều quan trọng nữa là nó làm tăng được cái hương vị của một đời sống trong một cái thời gian rất ngắn ở trên hành tinh này. Cho nên tôi chia sẻ thêm là cái đặc tính của nó tuy phi lý, nhưng mà ở cái bình diện cạn của cuộc sống đời thường hay là cuộc sống trong đạo thì nó là một loại rất là hợp lý mà ta phải thực tập và nuôi dưỡng. Tôi xin ôn lại để cho các vị lưu ý là ở cái phần thâm sâu nhất thì tất cả những cái cặp song đối phải quấy tốt xấu thiện ác trắng đen thiên đường địa ngục rất ư là phi lý. Tại vì nó đặt cái căn bản là cái này có cho nên cái kia có, ta không thể loại cái này mà còn cái kia được, cho nên ta gọi nó là phi lý. Nhưng mà trên cái bình diện cạn của cuộc sống đời thường, trên cái bình diện cạn của con đường thực tập thì nó hợp lý. Đây là điều rất là quan trọng các vị lưu ý. Bằng không thì mình học đạo rồi mình bài bác nhân quả, bài bác cái chuyện lễ Phật, tụng kinh, sám hối, cúng dường, kính trọng tăng ni, vân vân. Thế thì rất là tai họa, mình phá vỡ cái nền tảng sự tu tập. Cho nên tôi chia sẻ cái điều này và nói đi nói lại để cho các vị lưu ý hai phần như vậy. Cái phần cạn là cái đặc tính của phải quấy tốt xấu nhị biên này nó rất là quan trọng, nó có cái điều rất là hợp lý. Trong thế gian thì nó làm cho cuộc sống ta có hương vị. Cùng một cuộc sống như nhau mà nếu mình không có nuôi dưỡng được cái tính chất của hạnh phúc, của niềm vui, của an bình, của tốt lành, thì một chuỗi dài của đời sống mình rất là bất hạnh. Rồi trong đạo cũng vậy, mình vào trong đạo tu mà mình không có thiết lập được cái nền tảng căn bản là chuyển hóa, nuôi dưỡng cái phước hữu lậu để làm cho nghiệp thức mình càng ngày càng sạch, nâng cái đời sống tâm linh mình càng ngày càng cao, thì không thể được, không thể có điều kiện để đi thẳng vào cái chiều sâu của con đường vô sinh bất diệt. Cho nên ở bệnh viện cả thì phải quấy tốt xấu thị phi nó là cái điều rất ư là hợp lý, mà ta phải chọn một phía. Một phía thiện, một phía lành, một phía hạnh phúc, một phía dễ thương, một phía từ bi, một phía cung kính, và loại cái mặt tiêu cực qua. Nhưng mà cái tính chất phi lý trong đạo là ở cái chiều sâu nhất của nó là, thưa đại chúng, như tôi vừa chia sẻ, là cái con đường siêu việt thiện ác. Nó đòi hỏi mình phải vượt lên trên cả thiện và ác, cả phải và quấy, cả tốt và xấu. Và khi mình nắm được pháp hành thì mình biết một điều là phải quấy tốt xấu nó đặt căn bản trên tâm thức, trên kiến chấp, có phải không? Không hề có cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu nào mà không được sinh ra từ ý thức của ta cả. Cho nên siêu việt thiện ác đạt đến cái chiều sâu của đời sống tu tập thì ta phải vượt thoát được nhị kiến, vượt thoát được cái cặp song đối của nhân gian. Đó là cái đỉnh cuối cùng mà chúng ta phải đạt đến khi muốn siêu việt sinh tử. Không biết cái này tôi chia sẻ như vậy các vị có thấy dễ hiểu chưa? Chưa dễ hiểu chút nào à? Làm tiếp. Chia sẻ về cái con đường siêu việt thiện ác. Tôi hồn nhiên chút xíu các vị ngủ hết đó. Tôi thấy bắt đầu rồi, hiu hiu rồi đó. Những cái bình thường trong cuộc sống á, thì tiếp thu nó dễ. Ở khi mình đi vào cái chiều sâu hơn á, thì nó hơi khó một chút. Tại sao nó khó? Tại vì đây là cái vấn đề rất là mới, chúng ta chưa từng nghe, có phải vậy không? Ví dụ như tôi trình bày với các vị về vấn đề đời sống gia đình, làm thế nào cho có hạnh phúc, làm thế nào để mình trị được ông chồng mình, dễ. Dạ, chứ không phải dễ hả? Nhưng mà tôi nói một vấn đề nó cao hơn đời sống bình thường, tức là vạch cho các vị đi cái con đường là quay trở về nơi tâm tánh mình, để nhận ra được trong cái thế giới rất là phù du có cái con đường vượt thoát cả sinh tử. Cái cạn á, của đạo Phật trao cho chúng ta đó là làm thế nào để có được hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Đó gọi là nhân thừa Phật giáo, thiên thừa Phật giáo. Và mình đi sâu hơn một chút nữa, đi vào cái con đường tu á, như dạy cho các vị là thực tập thiền quán, tụng kinh, lại Phật vân vân, và quán chiếu nỗi vô thường khổ của cuộc đời để chấm dứt cái tâm ái luyến với thế gian. Đó là cái con đường của Thinh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa. Rời đời sống thế trần, vào hang động, vào chùa chiền tử viện, nhốt mình ở một nơi cách ly với thế gian, luyện tâm cho trong lặng, cho thanh bình, cho yên ổn, dứt hết mọi cái ái niệm nhân gian và vướng mắc với cuộc đời, thì đó là cái con đường của các vị duyên giác, gọi là duyên giác thừa. Cái con đường thứ tư là cái con đường của Bồ Tát Đạo, là cái con đường của những con người phát nguyện là đời đời kiếp kiếp sinh ra trong cuộc đời này, dâng hiến thân tâm mình để làm vui cho con người, đem hạnh phúc đến cho con người. Và cái con đường Bồ Tát Đạo này là cái con đường nó mở ra, nó không phải là dành cho người tu không. Có khi là những cư sĩ, có khi là những ông vua bạc bài. Tại sao ạ? Tại vì có những người mình thấy cái việc làm của họ trong hiện tại, họ là những người không phải hiền thiện, nhưng mà cái thành quả của họ sau khi họ làm thì họ làm được rất là nhiều cái công trình công ích cho xã hội. Cho nên những vị đó có khi là những vị Bồ Tát nghịch hạnh. Thuận hạnh có nghĩa là theo cái quan niệm thông thường đạo đức nhân gian là những người hoàn toàn tốt. Nghịch hạnh là những người họ không tốt, nhưng mà bên sâu của họ, tấm lòng của họ và cái việc làm thầm lặng của họ là việc làm tốt. Ta gọi là những vị nghịch hạnh Bồ Tát chứ, phải không ạ? Và cái con đường hy sinh mình giúp cho thế nhân trên hành tinh này, nó không hạn chế trong đạo Phật, không hạn chế những người tu của đạo Phật, mà nó có mặt trong giới cư sĩ của đạo Phật, có mặt trong truyền thống Kitô, trong truyền thống Hồi giáo, và trong những người làm công tác khoa học, công tác giáo dục nữa. Có phải vậy không? Có những người họ miệt mài trong phòng thí nghiệm, tự thân họ uống những cái dược chất rất là độc hại, tự thí nghiệm mình. Có những người họ bỏ những cái nơi chốn. Thưa, có những người họ sinh ra trong cái điều kiện tốt lành như ở đất nước này. Họ ăn nên làm ra có lương tiền rất là lớn, nhưng mà họ muốn dâng hiến cuộc đời của họ cho những cái vùng quê nghèo khó khăn. Cho nên họ qua Phi Châu ở trong rừng á, họ giúp cho những cái người đói nghèo khổ sở tật bệnh. Có không ạ? Có chứ. Đâu có phải là dễ làm như vậy. Và các vị còn nhớ là những năm đầu của người Việt, của cộng đồng người Việt đến với đất nước này, đành rằng có những người Mỹ họ bảo lãnh mình, họ về họ nuôi không đàng hoàng, họ giúp đỡ không tận tụy. Nhưng mà có những người Mỹ họ bảo lãnh cả một cái gia đình người Việt đến với vùng đất này, họ cho mình ở trên cái tầng trên của một căn nhà tiện nghi, bà con dòng họ con cái họ chui ở từng hầm á, và họ nuôi mình một năm như thế. Có nhiều trường hợp như thế này. Và mình nghĩ tâm của họ đẹp hay xấu? Đẹp vô cùng. Mình là người Việt, sống trong văn hóa Việt, mình thử nghĩ là mình mang bà con mình vài người về nuôi, mình cảm thấy nó xốn sang, nó khó chịu làm sao. Ở trong nhà ăn tiêu xài phí, không biết tiết kiệm nước, không biết tiết kiệm điện, tiền thì mình lo mình trả, và mình khó chịu. Nhưng mà các vị thử nghĩ là cái con người Mỹ kia, họ mang cái dân da vàng từ bên kia biên giới quốc gia, cái văn hóa không bằng họ, điều kiện sống không bằng họ, cái hành xử của mình vụng về, không có lịch sự bằng họ. Ấy thế mà họ cư mang một năm, hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn, các vị nghĩ họ là những tâm hồn gì? Tìm đâu ra? Cho nên Bồ Tát thừa nó không dành cho một người tu, không dành cho một tôn giáo, mà đã có mặt hầu hết trong nhân gian này. Cho nên có khi mình ra đường mình gặp mấy con ăn mày, mình đừng tưởng đó là mấy ông thường. Có khi Bồ Tát nghịch hạnh. Tôi nói điều này nó không phải trật. Tại sao ạ? Tại vì ổng là cái duyên để kích thích cho mình cái tấm lòng yêu thương mở rộng. Họ là cái điều kiện gõ cửa vào trái tim mình để cho trái tim mình mở ra cái dòng máu thương yêu chứ, cái tâm tình thương yêu chứ. Đó là Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát chưa đăng địa. Ta phân làm hai loại nha. Cái loại Bồ Tát là làm công tác Phật sự hướng ngoại, vân vân, làm mọi việc thiện hạnh. Hết mình, không biết tiếc thân, không biết tiếc của, là Bồ Tát chưa đăng địa, tức là chưa thực sự có được tuệ giác vào địa vị Bồ Tát thực sự. Cái loại Bồ Tát thứ hai ta gọi là đăng địa Bồ Tát, có nghĩa là Bồ Tát đã bước vào hẳn cái địa vị Bồ Tát, là tâm họ không bao giờ thối chuyển nữa, là một loại Bồ Tát mà thể ngộ được tự tính không sinh không diệt của chính mình. Khi mà anh quay về tự thân tâm này, anh nhận ra là bên sau hình hài vô thường này nó có cái không sinh không diệt, bên sau cái vui buồn này nó có cái nhận biết sự vui buồn, bên sau cái suy nghĩ sinh diệt đến đi này nó có cái nhận biết cái đến đi, cái này nó không sinh không diệt, không đến không đi, và nó không có phiền não khổ đau vui buồn gì thấm được nó hết, động được nó hết, nó lồng lộng đi ngang qua ba cõi tử sinh mà nó không bị tử sinh nhận chìm, không bị chìm nổi. Ở trong cảnh khổ như con người cũng chịu chung nỗi khổ vậy, nhưng mà tự thân người đó không khổ. Ấy ta gọi là Bồ Tát đăng địa. Mà Bồ Tát loại này thì sao? Khi đăng địa rồi khởi đại bi tâm rất dễ. Tại sao dễ à? Giống như các vị, bây giờ tôi không nói Bồ Tát làm gì, học đạo sơ sơ thôi. Mình biết cái điều căn bản là hạnh phúc nó chỉ có mặt khi mình bằng lòng với cuộc sống của mình. Mình không cần phải mơ ước cái chuyện cái địa vị của người kia, cái số phận của người kia, cái nhà của người kia, mà mình hài lòng với nhà của mình nè, điều kiện sống của mình nè, người thân của mình nè, mình cảm thấy rất là mãn nguyện. Mình tu cạn thôi. Các vị gặp người bạn của mình, bạn đồng song, người bạn đó giàu hơn mình nè, con cái ăn học tới nơi tới chốn nè, chồng dễ thương nè, nhưng mà cái chị bạn kia thì tội nghiệp vô cùng, là chỉ mở miệng ra là chỉ rên còn hơn sấm nổ nữa. Chị nói chồng khó ưa, con học không ra chi, làm không ra tiền, và cả ngày lăn xăng. Các vị thấy tội nghiệp không? Thấy thương chứ, có phải không ạ? Mình thương là tại vì mình thấy là với mình điều kiện thế này đã đủ, đã hạnh phúc. Người kia nếu họ bằng lòng với họ thì họ sẽ hạnh phúc vô vàn, hạnh phúc nhiều hơn mình. Nhưng mà họ vẫn là người khổ, cho nên mình thấy tội nghiệp. Trong cái bệnh viện cạn thì ta chỉ cần nếm một chút hương vị của Pháp tri túc thôi, thì các vị đã thấy dễ phát khởi lòng thương yêu đối với bằng hữu mình rồi, phải không? Huống nữa là ta nếm được cái hương vị Pháp là nhận ra cái tâm thể không sinh không diệt của mình, rồi nhìn thấy mọi người thấy tội nghiệp chứ. Họ cùng có một cái chất Phật như ta, cùng có một cái khả năng là đoạn đức sinh tử phiền não như ta, cùng có một cái khả năng là sống trong cuộc đời bị bao vây ba bề bốn phía bao nhiêu cái đầy đỏ khổ đau, mà có thể đứng sừng sững rất hiên ngang, mà họ không sử dụng cái điều ấy, không trụ vào cái vùng đất tâm ấy để có thể sống hiên ngang vững vàng trong cuộc đời. Cho nên Bồ Tát đăng địa là nhận được Pháp không sinh không diệt tự tâm, rồi khởi đại bi tâm độ sinh, cho nên đi vào trong cõi sinh tử luân hồi không nề hà gì cả, không tiếc thân mạng, không nề hà là thời gian trường viễn kiếp là như thế. Đó là mình đi qua bao nhiêu con đường: nhân thừa, thiên thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Nhưng mà con đường siêu việt là con đường của cái gì thừa? Thưa, con đường Phật thừa. Phật thừa này nó xa không ạ? Thưa, nếu tính bằng thời gian thì nó là dài A Tăng kỳ kiếp tu hành để vượt lên đến cái địa vị Phật thừa. Nhưng mà tính bằng cái con đường ngộ tự thể tâm thì thưa các vị, trong một sát na nhận được tâm bất sinh bất diệt mình, thì trong một sát na chiếu phá tất cả phiền não vô minh ngàn vạn kiếp. Ví dụ là cái nhà kia nó tối tới 1.000 năm, tức là qua cái khoảng thời gian dài 1.000 năm nó bị chìm trong lãng quên, chìm trong bóng tối, nó đen đuổi là thế. Nhưng mà giá có ai đó mà đốt một cây đuốc đi vào thì bóng tối đó nó phải tan biến mỏng dần tới 1.000 năm sau nó mới sáng bình thường không ạ? Không, sáng liền tức khắc, không có một phút giây nào trễ cả. Vừa bật quẹt lên thì ánh sáng tỏa sáng mênh mông liền, chứ không có vì lý do là nó đã bị chìm trong bóng tối 1000 năm, bây giờ nó đòi thời gian 1000 năm để nó hồi phục ánh sáng. Đó là mình dùng cái ví dụ bên ngoài. Cái ví dụ bên trong là thế này: con đường siêu việt thiện ác, con đường đặt chân vào Phật thừa này, đó là cái con đường khi các vị hồi tâm lại, các vị chỉ cần làm một việc là nhận diện được từng tâm hành của mình, biết mình không phải là những cái tâm hành đến đi đó, mà mình là cái nhận diện tất cả những tâm hành. Tức khắc là gì? Thưa, phiền não, khổ đau, vui buồn bất an đều trở thành cây lá rơi rụng trước mắt. Ta là thân đại thọ sừng sững hiên ngang. Cái điều này có dễ tin không ạ? Hơi khó tin quá. Thứ dễ ồn, dễ tin thiệt chứ. Một á, cái chuyện này tôi lặp lại tới 1000 lần rồi. Quý vị cứ nghe là tôi nói, lâu lâu là tôi cũng quay lại cái chỗ này. Thưa, đây là cái vị trí, cái chỗ rất là quan trọng, là cái ách yếu căn bản để ta nắm ta tu thôi. Khi mình khởi một niệm vui, mình quá trang, mình hội nhập vào cái vui, mình là niềm vui, thì mình bị sinh bị diệt, phải không? Niềm vui thì nó là một cái điều phước lành rồi. Tại vì mình quá thân vào niềm vui thì lòng mình rất là hưng phấn, cuộc đời mình tươi. Nhưng mà cái niềm vui nó đâu có phải là không vô thường, cho nên nó đến rồi nó chợt tắt, nó đến rồi nó ra đi, không hề có niềm vui nào ở lâu cả. Thế thì sau cái niềm vui thì cái buồn nó đến. Cái mình đã quen cái công chuyện là quá thân vào những cái cảm thọ vui buồn. Niềm vui đến mình là niềm vui, cho nên nỗi buồn đến tức khắc mình là nỗi buồn, chứ không khác gì cả, không có con đường nào đi khác cả. Và mình gia nhập vào nỗi buồn, mình thấy mình tan biến trong nỗi buồn, thì mình là cái gì? Chìm xuống. Đó là thứ nhất. Cái buồn nào mà nó không làm chìm nắm mình, nó không có trấn ngự tâm thức mình, nó làm cho cả một cái vùng trời đen ảm đạm đâu. Và khi mình chìm trong nỗi buồn thì điều thứ nhất là bị tâm hồn mình bị chìm. Thứ hai là cái gì có mặt? Thưa, khi mà mình bị cái nỗi buồn nó trấn ngự thì lập tức là cái sự bực bội sân giận nó có mặt theo phía sau. Và nhiều cái cảm thọ của tâm nó lập tức nó kéo một tràng dài, nó dẫn mình đi luôn. Trong lúc mà tâm thức các vị đang mất, trong lúc mà các vị thấy mình là nỗi buồn, nỗi giận, nỗi bất an, nỗi sầu tủi, nỗi hờn giận vân vân, các vị chỉ cần làm một điều là nhìn những cái buồn bã, bất an, sầu tủi, nóng nảy và hận đời này, nhìn thấy nó như là người khách đang đứng trước mặt mình, thì tức khắc là nỗi buồn, nỗi giận, nỗi bất an bay biến, và mình an trú được trong cái vùng trời yên bình, tĩnh lặng, tông sáng, và yên an trú nơi cái vùng trời Phật tâm chiếu diệu của mình thôi. Đây là con đường siêu việt thiện ác, là con đường mà chỉ cần chớp mắt là đặt chân trong địa vị của Tổ, đặt chân trong địa vị của Phật, chứ không phải là con đường nào khác cả. Nhanh là như thế. Ví dụ như nỗi buồn nó có trấn ngự mình cả nửa ngày do mình quên, nhưng mà khi các vị chợt nhớ một điều là nỗi buồn là cái cảm thọ đến mà đi, mình là cái sự nhận biết nỗi buồn chứ mình đâu phải là nỗi buồn kia. Thì chỉ cần các vị làm một việc là ta là sự nhận biết, chứ ta không phải là nỗi buồn. Tức khắc nỗi buồn trở thành đối tượng bị mình nhìn thấy, mà mình là cái nhìn thấy. Mà cái nhìn thấy thì nó đâu có vui và buồn, phải không ạ? Cái nhìn thấy là một năng lượng chánh niệm, một năng lượng ánh sáng, nó chiếu phá cái kia, nó soi sáng cái kia. Cái kia trở thành đối tượng bị thấy, đối tượng bị soi sáng. Và khi nó đã trở thành đối tượng và bị mình nhận diện, thì thưa các vị, cái năng lượng nó không còn trút vào nơi đối tượng kia, mà năng lượng lúc bấy giờ nó chảy cuồn cuộn ra vào bên trong, nó vào cái sự nhận biết. Tức khác là cái bóng dáng của vui buồn bất an kia lập tức mờ dần và biến mất. Tôi nói mờ dần và biến mất là nói một cách khiêm tốn. Chứ nếu chúng ta đã thực tập quen thì thưa các vị, chỉ cần các vị hồi phục lại, nhận biết mình là cái nhìn thấy nó, chứ không phải là nó. Thế thì tức khắc là nỗi buồn, nỗi giận, nỗi bất an kia lập tức bay khỏi tâm thức này, chấm dứt ngay tức khắc. Người xưa gọi là sát na bạc khước tam kỳ nghiệp. Trong một sát na diệt sạch tất cả nghiệp thức ba a tăng kỳ kiếp, chứ không phải là một cái nỗi vui buồn cạn thôi. Và các vị thấy là cho dù cái nỗi buồn mình nó kéo dài từ hồi nhỏ cho tới bây giờ là 1000 năm tối đen trong căn nhà, nhưng mà mình làm được một việc là nhận ra được mình không phải là nỗi buồn, mà mình là cái nhìn thấy nỗi buồn, nhận biết nỗi buồn. Thế thì liền tức khắc ta đang đánh một que diêm, bật ngọn đèn điện sáng bừng tức khắc. Không phải đây là con đường siêu việt thiện ác là gì, phải không ạ? Dễ ờ thiệt, dễ ờ. Rõ ràng là như vậy. Thưa, không có cái gì lý thú bằng chuyện tu, không có cái gì tuyệt vời bằng cái chuyện tu cả. Và nếu mà chúng ta đã từng thử nghiệm những con đường đi ra ngoài, cảm thấy mọi con đường đều bất hạnh, thì các vị chỉ cần quay lại, các vị nếm nhấm nháp cái hương vị của Pháp, thì các vị sẽ thấy là nó tuyệt vời làm sao về cái con đường tu của chúng ta. Mình đi thêm một câu nữa là Đồ Tể Quả Ngạch Thành Nguyện Vương Tỳ Kheo Khánh Hỷ Công Đức Thánh. Đồ Tể Quả Ngạch này dường như nằm ở trong kinh Niết Bàn hay là kinh Hoa Nghiêm gì tôi không nhớ, nhưng mà ông là một người đồ tể chuyên làm nghề mổ heo, mổ bò gì đó. Cái sự sinh sống của ông bằng cái nghề sát sanh là ghê gớm như vậy. Nhưng mà một khi ông nếm được hương vị của chánh pháp, ông thực tập cái con đường siêu việt thiện ác như chúng ta vừa nói, thì tức khắc ông thành tựu được thánh hạnh và trở thành một vị Bồ Tát đăng địa. Và cái người thứ hai thì sinh ra trong cái điều kiện cung vàng địa ngọc, phải không? A Nan là một ông hoàng, cái phước hữu lậu lớn vô cùng, cho nên ông có được cái thân tướng đẹp đẽ như Đức Thế Tôn, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là Đức Phật. Thì tối thiểu ngài A Nan cũng được 31.99% tướng tốt, đến rồi gần 32 rồi. Và người ta cứ làm A Nan là Đức Thế Tôn, cho nên A Nan bắt buộc phải đắp cái y thật là ngắn để cho tăng chúng và ni chúng không có nhận lầm ông có cái tướng gần như Phật. Sinh ra trong điều kiện tốt lành là do phước hữu lậu lớn, rồi phước hữu lậu lớn là được làm ông hoàng bà chúa, được theo chân Phật từ rất trẻ. Rồi phước hữu lậu lớn nữa là có một trí nhớ rất là tuyệt vời. Đức Thế Tôn nói ra một lời, ông nhớ một lời, giống như là nước từ bình này rót qua bình kia mà không có bị rớt một giọt nào cả. Thì các vị đối chiếu cuộc đời của một anh đồ tể với cuộc đời của một ông hoàng xuất gia rất sớm và tu bên cạnh Đức Thế Tôn, thì các vị thấy rõ ràng là nó chênh lệch vô cùng, phải không? Một bên thì cao sang quyền quý, phước hữu lậu lớn cho nên được đẹp đẽ sinh trong dòng hoàng tộc, được xuất gia sớm, rồi xuất gia rồi được làm một ông thầy rất là tuyệt vời, đẹp đẽ phương phi, thông minh, học giỏi, gần gũi với Đức Phật. Hai cái địa vị ở mức độ cạn, tức là ở cái cấp độ phước hữu lậu thì nó khác biệt, nhưng mà không hề có sự khác biệt giữa quả chứng của cái ông Đồ Tể Quả Ngạch và ngài Tỳ Kheo Khánh Hỷ này. Cho nên ta đừng có mặc cảm gì về đời sống của chúng ta cả. Ta có thể là thế nào, chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà khi đã ngộ được đạo, khi đã nếm được hương vị của Pháp, quay được về trở ngược lại tâm, tự tâm của mình để sống được với cái vô sinh bất diệt, thì thưa các vị là những cái hữu lậu bên ngoài rơi rớt cả, nó không có giá trị gì cả. Cái giá trị tột cùng của một sinh linh, của một sinh mạng, đó là nhận ra cho được cái tâm thể không sinh không diệt để sống, để trở về, Và những cái hữu lậu bên ngoài là những cái phù phiếm chơi cho vui thế thôi, nó không có là gì cả. Cho nên cái điều này ta chiêm nghiệm rồi quay về cuộc sống chính mình. Điều thứ nhất rất là cản là để hài lòng với đời sống mình, để thấy là mình có một đời sống rất là tuyệt vời, không hề thua kém bất cứ một ai về lĩnh vực gì. Điều thứ hai nên biết là cái con đường đi vào cái thành trì Niết Bàn nó dài hay ngắn, nó chậm hay mau, anh đến được cùng không là do cái năng lực, do cái niềm đam mê thiết tha của anh về việc tu có hay không mà thôi. Chứ tất cả những cái hư lậu bên ngoài nó đóng góp một giai đoạn đầu, chứ nó không phải là cái gì quan trọng lắm. Nhìn chữ này chúng ta thấy rồi, tức là đời sống của một cư sĩ nghiệp ác lớn lao, làm cái nghề sát sanh hại mạng để sống, với đời sống của một vị tỳ kheo phước đức đủ đầy, nó khác biệt ở bề ngoài, nhưng mà cái bên trong của sự tu chứng thì nó không hề khác biệt. Và địa vị như nhau, quả chứng như nhau, và khi đạt được cái tâm thanh tịnh thì thanh tịnh như nhau. Không phải là vì nghiệp thức mang mang thế này rồi chứng được Niết Bàn thì cái Niết Bàn nó có đục hơn chút, nó nhỏ hơn chút, tối hơn chút gì cả, như nhau. Và trong quá khứ, thưa đại chúng, là một vị giết người như ngoé, là ông Vô Não. Ông dí người, ông giết rồi ông chặt ngón tay, ông đeo cần cổ cho quay nữa. Gặp Đức Thế Tôn, ông còn xách dao, ông rượt, ông giết nữa, chứ ông đâu ngắn. Thế mà chỉ cần nghe một câu thôi, nhận được đạo và trở thành một vị thánh A-la-hán. Chứ đâu phải là giết người như ngài Vô Não không thành thánh A-la-hán. Và vào thời Thiền Tông cực thịnh cái Trung Hoa, có một anh chàng chuyên làm nghề thợ săn. Các vị cũng biết mấy ông thợ săn thì đâu ưa gì mấy ông thầy tu. Một hôm ông rượt con nai, ông bắn con nai chạy đi ngang qua cái am của Mã Tổ. Mã Tổ ra đứng chặn được. Ông thấy Mã Tổ là ông hơi gai mắt, ông không ưa. Ông hỏi: ông có thấy con nai tôi chạy qua không? Thay vì Mã Tổ nói: ta thấy chạy đông và tay ngạo. Ông nói: hỏi chứ ông làm nghề gì vậy? Và rõ ràng là ngài quá biết cái anh thợ săn, thấy mặt mày rất là hắc ám, rồi mang cung mang tên phía sau thì biết thợ săn rồi chứ. Nhưng mà vẫn hỏi: ông làm nghề gì? Anh chàng thợ săn tên Thạch Cũng nói: tôi làm nghề thợ săn. Mã Tổ hỏi chứ: ông biết bắn không vậy? Thạch Cũng nói: biết quá đi chứ. Mã Tổ hỏi thêm: ông bắn một mũi tên được mấy con vậy? Thạch Cũng nói: một mũi tên bắn một con. Mã Tổ cười ngắt nói: người chưa biết bắn. Thạch Cũng rất là tức, rất là bực. Cái ông thầy tu rất là vô duyên, hỏi những câu rất là vô duyên. Ông hỏi ngược lại chứ: thầy biết bắn không vậy? Ta biết chứ. Cái ảnh bắt đầu ảnh rất là ngạc nhiên. Anh nói: thầy tu mà biết bắn, thế thì một mũi tên ông bắn mấy con? Tại vì ngài Mã Tổ ngài hỏi, nói một mũi tên bắn một con thì ông chê, ông nói ngươi chưa biết bắn. Cho nên anh chàng này cũng hơi tức, hỏi chứ một mũi tên ông bắn mấy con? Mã Tổ nói: một mũi tên ta bắn cả bầy. Thạch Cũng nói loài sinh mạng, sinh vật mỗi con đều có mạng. Ông là một ông thầy tu mà sao nỡ sát hại nhiều sinh mạng vậy? Một mũi tên ông bắn nhiều vậy, ông không sợ nghiệp sát sanh à? Mã Tổ nói: ngươi đã tự biết mỗi con vật đều có sinh mạng, thế sao ngươi không tự bắn mà ngươi lại bắn sinh mạng của chúng sinh? Thạch Cũng nói: dạ thưa ngài, nếu tôi bắn tôi làm sao có chỗ hạ thủ, làm sao có chỗ ra tay được? Mã Tổ nói một câu, nói: cái tên này nhiều kiếp vô minh, mà ngay trong nhất thời đoạn được tâm thức vô minh sinh diệt. Thì ngay lúc đó ngài Thạch Cũng ngài ngộ ra được cái tâm thể bất sinh bất diệt của ngài, ngài phục xuống đất ngài lại và bẻ cung bẻ tên, không còn làm nghề sát sanh hại mạng nữa. Và sau đó trở thành một thiền sư rất là lỗi lạc. Đó là câu chuyện tôi dẫn ra để các vị thấy là không hề có sự khác biệt gì giữa cái phước báo hữu lậu với cái con đường tu hành thực tập cả. Chúng ta có thể khác biệt về nghiệp thức, khác biệt về nhân quả, nhưng mà không hề có sự khác biệt về cái ngộ được đạo và sống được với đạo. Đó là cái điều mà xin các vị lưu ý. Và tôi nghĩ rằng thôi mình nghỉ sớm một chút. Thôi mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành